Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sinh mạng là vĩnh viễn thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Vậy thưa hòa thượng, có định số hay không? Nếu có thì ai xác định định số này? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Sinh mạng đích thực là vĩnh hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Nhưng đã chẳng tăng chẳng giảm thì định số từ đâu đến? Bạn muốn biết có định số thì mình phải sạch các vọng tưởng, lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Ngày đó bạn sẽ nhận thấy và lý giải được toàn bộ sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong tâm của chúng ta còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây chính là chướng ngại khiến chúng ta khó kiến đạo. Sao gọi là kiến đạo? Tức là thấy và hiểu rõ về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Sao gọi là định số, bất định số? Trong kinh Kim Cang có câu: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di, pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nghĩa là tất cả các hiện tượng đều không có chân thật, đều là huyễn hóa. Bạn muốn hiểu rõ đạo lý này, ngay niệm vọng tưởng cũng không có, thì lúc đó bạn hiểu được. Nhà Phật không gọi sinh mạng mà gọi là thần thức. Người Á Đông phần nhiều gọi là linh hồn. Chúng sinh luân hồi lưu chuyển trong sáu đường lục đạo luân hồi, tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà đi đầu thai, bỏ thân này thì thọ lại thân khác. Nhà Phật giảng có hai loại sinh tử: phần đoạn sinh tử và biến dị sinh tử. Phần đoạn sinh tử, biến dị sinh tử, hai loại sinh tử này cũng là hư vọng, chẳng có chân thật. Phật dạy chúng ta phá trừ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Điều này trong Duy Thức Học phân tích rất rõ ràng. Bạn tham khảo thêm trong bộ này sẽ hiểu rõ hơn.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con xem tượng Phật và Bồ Tát, thân thể của các ngài cũng có máu huyết, xương thịt như thân thể của phàm phu. Vậy tại sao nói là chẳng sinh chẳng diệt? Xin hòa thượng nói cho con rõ.
Đáp: Bạn xem tranh tượng là có sinh diệt, ứng hóa thân của Bồ Tát cũng có sinh diệt. Đức Phật A Di Đà thọ mạng rất lâu, nhưng trong tương lai cũng có ngày nhập diệt. Phật A Di Đà khi nhập niết bàn buổi sáng thì buổi chiều Bồ Tát Quan Thế Âm thành quả vị Phật. Vậy ai nói không có sanh diệt? Nói chẳng sinh chẳng diệt là chỉ cho pháp thân. Theo Phật giáo, Phật gồm có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Sao gọi là pháp thân? Tức là chỉ cho thể không sinh không diệt. Ứng thân là từ nơi thể không sinh diệt. Với lòng từ bi ứng hiện ra rất nhiều thân để cứu độ chúng sinh, nên gọi là ứng thân. Do phân nhiều thân, có khi mang thân phàm phu, cùng bị chi phối thân nghiệp như của chúng sinh, tức là ăn uống, bệnh, gọi là báo thân. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là ứng hóa thân nên có sinh diệt. Chúng ta ai cũng đầy đủ ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Báo thân tức là nhục thân của chúng ta nên có sinh có diệt. Chúng ta có ứng thân nhưng chưa có chứng đắc, bị chi phối bởi nghiệp lực sinh già bệnh chết. Còn pháp thân là thể không sinh không diệt, vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh nhưng chưa hiển lộ, chưa giác ngộ. Tạm đưa ra một thí dụ để bạn dễ hiểu. Như người đời thường hay nói, tinh thần bất diệt. Tức là khi nói về con người hoặc các loài động vật khác thì có hai phần: phần tinh thần và thể xác hợp lại là một, thành một chúng sinh. Nhưng phần thể xác thì sinh diệt. Khi phần thể xác diệt đi thì còn phần tinh thần. Theo Tây Phương tạm gọi là như vậy. Thì phần tinh thần này tùy theo hành vi thiện hoặc ác của chúng sinh đó đã gây tạo trong đời sống của mình, nó sẽ sinh vào cảnh giới thiện hoặc ác tương ưng. Bây giờ ở các nước Tây Phương có viết ra các sách thảo luận về vấn đề luân hồi. Họ gọi phần tinh thần này là linh hồn. Linh hồn chẳng phải mất. Linh hồn giống như người lái xe, thể xác là chiếc xe. Không bao giờ bạn cho chiếc xe là của mình. Nếu cho là của mình mãi thì sai lầm rồi. Khi xe chạy được khoảng thời gian nào đó thì hư hỏng không chạy được nữa, thì lúc đó phải thay đổi xe mới. Cũng chính là chuyển thế đầu thai, tức là thân này không còn, bị hủy hoại, chuyển qua thân mới. Thân thì có sinh có diệt, linh hồn tức phần tinh thần nó không mất, sẽ có cảnh giới tương ưng mà nó đầu thai tiếp tục thân sau. Phật pháp thì gọi là thần thức.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào cho đúng pháp? Những hoàn cảnh nào thì có thể cúng dường, hoàn cảnh nào không thể cúng dường? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Việc này rất khó nói. Nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ và sự quan sát kỹ lưỡng của Phật tử, người xuất gia có chân chánh tu hành đúng pháp hay không. Nếu tu hành chân chánh thì sự hộ trì cúng dường là đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng tu hành sửa đổi hành vi sai trái của mình thì Phật tử phải xem lại. Mấy ngày nay quý vị đã nghe qua một vài đoạn kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tuy chưa hoàn toàn nghe hết, nhưng chúng tôi giảng xong đều có ra đĩa VCD. Quý vị có thể xem hết bộ kinh này. Hy vọng quý vị xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều có thể quy theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như không đúng theo như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì họ chẳng phải người tu hành chân chánh. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu tập, cũng đừng đi quan sát người khác có phải chân tu hay không. Còn về trong hoàn cảnh nào có thể cúng dường được? Đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ, không cần thiết phải trên gấm theo qua. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bần tu hành thường có một chút đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia đối với việc cúng dường cho người xuất gia chỉ hạn chế trong bốn việc gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực. Họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn. Đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục. Họ không có áo quần để mặc, chúng ta cúng dường một bộ y phục, không cần phải cúng nhiều. Có nhiều thì dễ khơi dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, tức đồ để ngủ. Ban đêm không thể không ngủ, ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược. Khi họ bị bệnh, cúng dường họ thuốc men. Đây là tứ sự cúng dường như pháp. Tuy nhiên hiện nay ít người theo tứ sự cúng dường này, mà rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, sẽ đánh mất đạo tâm. Vì tiền là thứ nhờ bẩn nhất, dễ đưa con người vào các đường tội lỗi ác nghiệp. Phật có nói trong kinh: Tích tài tán đạo. Cách cúng dường này là đẩy họ vào trong tam đồ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên người xuất gia đối với tất cả phẩm vật cúng dường lại không thể không nhận. Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sinh, gieo tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem chính chúng ta có phải thật sự đoạn ác tu thiện chưa? Thật sự có tư cách xứng đáng là ruộng phước điền cho tất cả chúng sinh chưa? Người xuất gia phải suy nghĩ như vậy trước khi thọ nhận của cúng dường. Nếu như chẳng phải mảnh ruộng phước điền của chúng sinh họ đến cúng dường cho chúng ta nhận thì phải mang nợ. Người xưa nói rất hay: một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo thì đời sau mang lông đội sừng để đền trả. Lời nói này thật sự vô cùng chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn niệm tịnh độ. Nói một cách khác, chúng ta đời này không giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả phẩm vật cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần ở đời sau kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp khi gặp phải duyên nhất định phải hoàn trả. Những đạo lý này cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết. Có như thế thì mới biết được phải nên tu tập cúng dường hộ trì như thế nào. Người xuất gia phải tiếp nhận cách nào? Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, rất lo sợ. Nên khi Phật tử cúng dường tôi, có bao nhiêu tôi chuyển hết qua cho Tịnh Tông Học Hội để in ấn kinh sách, hoặc chuyển qua cúng dường hội cư sĩ Lâm. Tôi chẳng biết trong phong bì đó có bao nhiêu tiền. Tại sao vậy? Vì tôi sợ mình ngày sau mắc nợ của thí chủ. Nhất là việc tu hành của mình không bằng các bậc tiền nhân xưa, nên chỉ nhận rồi cúng lại, chứ không dám giữ tiền bạc.
Hỏi: thưa Hòa Thượng, những quốc gia có Phật giáo phát triển như Thái Lan, Đài Loan là đưa con người vào sự thụ động. Con người đang tiến vào thế giới văn minh, mà người học Phật lại hạn chế việc này. Phải làm sao khiến thế giới càng ngày càng văn minh, khoa học càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân loại, so ra thực tế và lợi lạc hơn. Nếu mọi người trên thế giới đều là người học Phật, thì sẽ đi đến lạc hậu bần cùng, rồi mong nhận sự cứu tế của người khác. Vì vậy không tạo cho thế giới hạnh phúc trọn vẹn được. Khi mọi người chỉ lo cho việc học Phật mà thôi, với vấn đề như thế, Hòa Thượng nghĩ như thế nào? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: cách nghĩ, cách nhìn này của bạn hoàn toàn sai lầm. Bạn cho rằng người học Phật là lạc hậu bần cùng, nhận sự cứu tế của người khác. Không phải vậy. Cách nghĩ này của bạn, đích thực bạn chưa hiểu gì về tinh thần Phật Pháp một cách rõ ràng. Nếu như mọi người không học Phật Pháp, chỉ học và chạy theo văn minh vật chất, lo làm giàu để mưu cầu hạnh phúc, nhưng điều này có hoàn toàn như thế không? Ngày nay trên toàn thế giới, nước giàu có nhất là nước Mỹ. Bạn đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận, sau đó bạn mới biết được cái xã hội giàu vật chất văn minh khoa học này có nhiều vấn đề vô cùng phức tạp, chẳng có gì vui vẻ, vẫn còn tràn đầy những tệ nạn và các nguy cơ xấu. Bạn không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thực tế mà nói, bạn nhìn bề ngoài cũng chẳng nhìn một cách rõ ràng, chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy cho chúng ta lạc hậu hay sao? Dạy chúng ta bần cùng hay sao? Vậy chúng ta phải nhận sự cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tiêu diệt lâu rồi, đâu còn đến ngày hôm nay. Ai cũng sợ, đâu dám học và tin theo nữa. Bạn có chịu bần cùng không? Có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai chịu cả. quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy con người biết hướng thiện, khi làm điều gì lợi ích thì điều lợi ích đó phải cho mình và cho người, không vì lợi mình mà hại người và ngược lại. Sở dĩ ngày nay khắp nơi trên thế giới tràn lan những nạn chiến tranh, khủng bố, cướp giật, xì ke là do đâu? Do vì muốn ham lợi về riêng mình mà làm hại biết bao thế hệ. Phật dạy muốn thế giới hòa bình an lạc thì điều trước tiên tâm bạn phải hòa bình an lạc trước. Tâm mình tràn đầy sân si, ganh tị, tật đố thì đừng có mong làm cho mọi người hòa bình. Muốn thế giới hòa bình thì bản thân bạn phải tu chỉnh trước. Muốn tu chỉnh phải học Phật Pháp mới biết phương pháp tu chỉnh. Biết phương pháp hướng thiện thì thế giới sẽ trở thành hòa bình an lạc. Vậy tại sao nói Phật không thực tế? Phật dạy người nào trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Nếu như bạn học lịch sử nhiều một chút, tôi nghĩ các suy nghĩ của bạn sẽ khác. Thời đại nào mà Phật giáo hưng thịnh nhất thì đất nước đó hùng mạnh và giàu có, mức sống nhân dân cao nhất. Bạn cứ thử xem lịch sử của Trung Quốc, Phật Pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọ khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây Phương tiến bộ giàu có chỉ là nhất thời. Tại vì một quốc gia giàu có văn minh phải kiện toàn hai mặt là vật chất và tinh thần, còn gọi là văn hóa đạo đức. Vấn đề này bạn xem các nước gọi là văn minh như Mỹ đã kiện toàn việc này chưa? Hàng ngày trên đất Mỹ biết bao nhiêu bạo lực, tệ nạn, bất công xảy ra. Nếu không có thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật thì thế giới sẽ như thế nào? Cho nên Phật dạy con người phải tu phước và tu học trí tuệ. Phước và trí tuệ song hành nhau mới trọn vẹn. Sao lại nói rằng Phật dạy không thực tế chứ? Đưa con người vào bần cùng nghèo khổ chứ, để nhận sự cứu tế của người khác. Bạn cần suy nghĩ kỹ lại. Cái nhìn của bạn đủ biết, bạn chưa có đọc và học qua một trang Phật học nào cả. Cái lỗi là vậy, nếu có học thì chỉ trên hình thức thôi. Thắp nhang lại Phật, đó gọi là học Phật à? Khi hỏi Phật là gì không biết, tại sao phải thắp nhang lại Phật? Phật sẽ bảo hộ cho tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lại Phật thì Phật phò hộ cho bạn. Không có đạo lý này. Phật phò hộ cho chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo huấn. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nên nền văn hóa đạo đức cho nhân loại. Chúng ta kỷ niệm thầy chúng ta. Chúng ta khi thấy hình tướng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành. Đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản mà chẳng hiểu, chẳng biết ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín. Cách đó chẳng có ích gì. Lạy Phật, học Phật cách đó mới là lạc hậu, bần cùng, nhờ người cứu tế. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp chẳng phải tôn giáo. Phật Pháp dạy người là đại viên mãn. Nhất định phải biết, muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm.
Hỏi: Thưa Hòa Thượng, thế giới rốt cuộc là không có một pháp gì tồn tại, chỉ có Phật giáo và những người học Phật tồn tại. Cách nhìn như vậy có đúng pháp tùy duyên không? Chúng ta chẳng cần tích cực để truyền giáo, bởi vì mọi việc đều là ý trời, ý Phật. Con người vĩnh viễn không cần nỗ lực hay sợ sệt trước sự tiến bộ của khoa học, vì sự tiến bộ của khoa học không ra ngoài Phật giáo. Rốt cuộc thế giới này ai cũng trở thành đệ tử Phật cả. Cách nhìn nhận như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: đây là bạn đang nằm mơ, là ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa. Phật giáo rất phong phú. Bạn thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật Pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới tất cả chúng sinh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sinh với chúng sinh, hỗ tương tôn trọng với nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau. Đây là lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ. Chẳng phải trên thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác, vậy là bạn nghĩ sai rồi. Thế giới này có rất nhiều tổ chức xã hội, văn hóa, tôn giáo dung hợp thành một thể. Dùng tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa dung hòa tất cả. Xin chớ học sai đi, điểm này vô cùng quan trọng.
Hỏi: thưa Hòa Thượng, tại sao cũng là thân phận một con người, nhưng khi ba nghiệp thân, khẩu, ý, tạo tác, có người thọ quả báo, có người chẳng thọ quả báo? Phật nói những người này chẳng nằm trong phạm trù của nghiệp thiện ác. Ý này, nghĩa này như thế nào? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử hiểu.
Đáp: câu hỏi của bạn rất hay. Bạn hỏi hạng người nào ba nghiệp thân khẩu ý tạo tác mà không thọ quả báo? Đó là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến thế gian này để độ sinh. Những gì họ tạo tác đó không có quả báo. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì những việc các ngài làm đều vô tâm, tức là chẳng có ý niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây tức là điều mà trong nhà Phật thường nói: làm mà không làm, không làm mà làm. Làm là trên sự tướng, cùng hạng phàm phu thông thường như chúng ta đang làm như nhau. Thân, khẩu, ý đều đang làm. Còn không làm là sao? Là họ từ trước đến nay chẳng khởi tâm động niệm, nhất định chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hạng người này thì không thọ quả báo. Bạn hỏi họ là thân phận gì? Họ là Pháp Thân Đại Sĩ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới. Các ngài hóa thân vào các cõi để độ sinh đều sống bằng trí tuệ, còn phàm phu phần nhiều sống bằng thức. Đạo lý này phải hiểu thật rõ ràng. Khi chưa chứng được pháp thân, chỗ làm đó đều có quả báo. Cho nên bậc khai ngộ cùng phàm phu chúng ta có khác. Sự khai ngộ này giảng như thế nào đây? Trong tứ thánh pháp giới cùng lục đạo phàm phu khác nhau. Lục đạo phàm phu khi thọ báo, họ chẳng biết cái nghiệp nhân đời trước. Còn những bậc thánh nhân của tứ thánh pháp giới, họ thọ quả báo, họ biết tất cả, nên gọi là không lầm nhân quả. Họ biết được ta hôm nay thọ quả báo này là cái nhân thế nào, nên hiện ra cảnh giới này. Họ rõ ràng minh bạch. Vậy sau khi chứng được pháp thân thì phá một phần vô minh. Do đây có thể biết tu hành chứng quả đích thực là khó khăn. Bạn có thể hiểu được đạo lý này thì bạn mới biết chỗ đáng quý của sự niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đó là công đức chân thật, bất khả tư nghị. Quý vị nên biết niệm Phật cầu sinh tịnh độ là thuộc về công đức chân thật. Thích Nhuận Nghi, dịch xong, mùa thu năm Ất Dậu 2005, tại chùa Hoàng Pháp.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.